Bây giờ chúng ta bước sang một điểm nữa liên quan đến ngày quang lâm của Chúa. Lúc nãy mình nói đến những người đã chết, bây giờ những người còn sống. Các anh chị lấy chương 5, đoạn kế tiếp đó, từ câu 1 cho đến câu 11. Mời các anh chị nào. Thưa anh em,
về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai biết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, từ cơn đau chuyển buồn đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bất chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiếp độ. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiếp độ. Mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa đã sẵn cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, để giàu thức hay ngủ chúng ta cùng sống với Người. Vì thế anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm.
Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ chúng ta cũng sống với Người. Chúa không định cho mình phải chịu cơn thịnh nộ, mà là được hưởng ơn cứu độ. Cho nên biến cố ngày Chúa quang lâm là một biến cố cứu độ. Ngày Chúa quang lâm là ngày của ơn cứu độ. Mà nếu là ngày của ơn cứu độ thì mình sợ hãi hay là mừng vui? Mừng vui chứ. Đấy là nói trên lý thuyết, ít là như vậy. Đúng không? Nếu thực sự mình tin rằng đó là ngày cứu độ đó, thì như là Thánh Luca trong Tin Mừng: anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu độ của anh em đã gần kề. Không phải là sự sợ hãi, mà là niềm vui, là sự phấn khởi. Dù Chúa đến rất là bất ngờ, Thánh Phaolô không giấu giếm điều đó. Và trong sách Tân Ước nhiều lần ta bắt gặp cái hình ảnh Chúa đến bất chợt như kẻ trộm vào ban đêm, là lúc mà ai cũng ngủ hết á. Nhưng mà mình vẫn không có sợ, bởi vì ngày Chúa đến là ngày cứu độ. Mà chính vì Chúa đến bất chợt như vậy, cho nên thái độ ta phải có là tỉnh thức thôi. Dĩ nhiên ở đây không nói theo nghĩa thuần túy thể lý, chẳng hạn như cái câu thứ 7 đó: ai ngủ thì ngủ ban đêm, đúng rồi. Ai say sưa thì say sưa ban đêm, nghĩa làm sao? Có phải là Chúa khuyên mình cũng giống như là ban đêm thì con đi ngủ, thì bây giờ ban đêm là con cứ thoải mái say thôi. Có phải vậy không? Cái ý nghĩa đêm và ngày ở đây nó mang một nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Phải không? Nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Tỉnh thức là một thái độ nội tâm hơn là thân xác của chúng ta. Có nhiều khi mình thức nhưng mà mình không có tỉnh. Còn có nhiều khi mình ngủ về phần xác nhưng mà vẫn tỉnh. Các anh chị có đồng ý với tôi vậy không? Mình thức chứ đâu có ngủ đâu, nhưng mà không tỉnh trước tiếng gọi của Chúa. Bởi vì thức mà mắt lo nhìn lung tung cả, nên tâm hồn không nghe được tiếng Chúa kêu gọi. Còn có khi mình ngủ theo cái điều kiện tự nhiên của con người, về mặt thể lý, về mặt thân xác, nhưng mà trái tim rất sẵn sàng tỉnh thức, Chúa đến lúc nào cũng được. Trong thực tế thì các nhà đạo đức hay nói là tỉnh thức ngay trong bổn phận của mình đấy. Cho nên có một lần cha thánh Don Bosco, ngài hỏi mấy anh học trò là: ngay tối hôm nay Chúa gọi con về với Chúa thì làm sao? Thế thì có đứa là bảo cho con đi xin tội, có đứa thì bảo cho con về thăm má con lần cuối. Còn Savio thì trả lời là: con cứ đá bóng như thường, cứ đá như thường. Bởi vì có đá bóng thì cũng vẫn tỉnh thôi, vẫn tỉnh thức thôi, sẵn sàng. Đấy là ý nghĩa của điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta. Đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Nếu các anh chị để ý sẽ thấy hai lần Phaolô lặp lại cái từ tiết độ ở trong câu 6 và trong câu 8. Để ý mà xem. Câu 6 này: vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Còn câu 8 này: nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ. Như vậy mình mới thấy sự tiết độ là quan trọng. Tiết độ hiểu cho đúng có phải là chúng ta ở cái mức trung dung không? Tiết độ mà. Tiết độ là mình làm chủ được bản thân của mình. Uống rượu đâu có phải là điều xấu. Thánh Phaolô còn khuyên đồ đệ của mình. Nhưng mà vấn đề là uống cỡ nào. Uống một ly một ngày để giữ sức khỏe thì khác. Còn mới sáng 9 giờ mà đã thấy đi liêu siêu ở ngoài đường rồi thì lại là chuyện khác. Chúa đâu có cấm chúng ta thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người. Vấn đề là mình biết đâu là điểm dừng. Chứ mình không biết đâu là điểm dừng, mình không làm chủ được, mà trái lại để cho những đam mê nó làm chủ mình. Hai lần Phaolô lặp lại từ tiết độ là quan trọng lắm đấy. Tội lỗi ở trong đời sống chúng ta là ở chỗ không tiết độ. Từ chuyện ăn uống vui chơi giải trí, và có lẽ đến cả làm việc nữa. Tôi cũng phải nói điều này để tự răn tôi chứ. Không phải là mình cứ mê man mà làm việc mà đã là tốt đâu. Ở tiếng Việt Nam chưa thấy có từ này, nhưng mà trong tiếng Anh từ khá lâu nó có một từ thế này: workaholic. Cái gốc này này là chẳng hạn như là những anh nghiện rượu á, nhưng mà bây giờ lại nghiện công việc. Nghiện công việc làm việc nó trở thành một thứ nghiện. Buông công việc ra không biết làm gì. Buông công việc ra thấy cuộc đời trống rỗng hẳn. Còn đám trẻ của chúng ta bây giờ thì nó nghiện chơi game. Nghiện đến nỗi mà bỏ ngủ luôn chơi. Chơi xong là người đờ đẫn ra. Rất nguy hiểm. Cho nên nhớ từ tiết độ nhé. Nhớ từ tiết độ để răn mình và có khi cũng để dạy con cái mình nữa. Nó biết sống tiết độ. Biết đâu là giới hạn con phải dừng lại. Và những điều đó có khi chúng ta phải tập cho con cái mình từ bé. 4 tuổi, 5 tuổi đã phải tập rồi. Con ăn 2 bát cơm là đủ rồi. Con có thèm đến đâu đi nữa mà con cố con ăn thêm 2 bát nữa thì nó chỉ làm khổ cái bụng của con thôi. Mà trẻ con thì nó hay vậy, no bụng, đói con mắt. Thì tập cho nó có kỷ luật sống tiết độ ngay từ lúc đó. Biết đâu nó là giới hạn. Thì nó không biết là giới hạn, nó mai mốt đến khi nó lớn lên nó cũng chẳng biết giới hạn là ở đâu cả. Nó chỉ thỏa mãn những bản năng tự nhiên của nó thôi. Thánh Phaolô có những lời khuyên rất cụ thể cho ta tỉnh thức và sống tiết độ đối với những người còn đang sống đấy.